Tăng Sĩ Toàn Thư Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 1. Giảng rộng bài văn âm chất. Chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét. Giảng rộng. Người lỡ đường đói rét không giống như người nghèo khổ khốn cùng, nhưng vẫn đang được ở tại nhà mình. Nếu không phải là những kẻ ngụ cư nơi đất khách, lương tiền đã hết, ắt cũng là người gặp phải hoạn nạn khó khăn, đang hết sức cần đến sự giúp đỡ. Những người như vậy là đang nằm trong hoàn cảnh nếu được giúp cho cơm ăn áo mặc thì sống, bằng không được giúp ắt phải chết. Ví như có thể vì họ mà chu cấp giúp đỡ thì tuy giá trị vật chất giúp đỡ là giới hạn, nhưng ân đức ấy quả thật vô cùng. Trưng dẫn sự tích. Liều mạng trả ơn cứu đói. Vào đời Xuân Thu Chiến Quốc, Triệu Tuyên Tử làm quan nước Tấn, có lần đi săn ở núi Thủ Dương, bỗng nhìn thấy dưới bóng mát cây dâu có một người đói lả nằm thoi thóp. Hỏi ra đã 3 ngày không có gì ăn. Tuyên Tử liền mang thức ăn cho ăn. Người ấy ăn xong chừa lại một nửa phần thức ăn. Tuyên Tử thấy vậy hỏi, người ấy đáp rằng xin dành phần này cho mẹ già. Tuyên Tử liền bảo người ấy cứ ăn hết rồi đưa tặng một giỏ thức ăn với thịt để mang về. Về sau, Tấn Linh Công muốn giết Triệu Tuyên Tử, cho quân giáp sĩ phục sẵn trong cung, đợi Triệu Tuyên Tử vào thì vây giết. Tuyên Tử cô thế lâm nguy, sắp bị giết. Bỗng nhiên có một người xông vào, liều mạng múa giáo đánh giúp cứu Tuyên Tử thoát chết. Tuyên Tử hỏi tên, người ấy đáp, tôi là người sắp chết đói nằm dưới gốc dâu năm xưa. Lại muốn hỏi cho rõ tên họ, nơi ở, người ấy không đáp mà bỏ đi. Sao có người biết được nói rằng người ấy tên Linh Chiếp. Lời bàn: làm ơn cho người một bữa ăn, nhờ đó mà được cứu sống. Tặng người một manh áo, liền được niệm tình tha chết. Ai dám xem thường cho rằng giúp cơm áo đó chẳng qua chỉ là việc giúp kẻ đói rét giữa đường mà thôi sao? Mau sinh quý tử. Thân phụ của Phùng Trác Am ngày thường luôn vui vẻ ưa thích làm nhiều việc thiện. Một hôm giữa mùa đông, sáng sớm ông ra đường, bỗng gặp một người té ngã nằm ngất trong tuyết lạnh. Sờ vào thấy đã tê cứng nửa người. Ông liền cởi áo ấm lông cừu của mình mặc vào cho người ấy, đưa về cho ăn uống đầy đủ, lo lắng chu đáo mọi bề. Không lâu sau, ông nằm mộng thấy Đông Nhạc Đế hiện đến bảo rằng số mạng của ông vốn dĩ không có con, nay nhờ cứu sống mạng người, do lòng thành đó mà Ngọc Đế đặc biệt có lệnh cho Hàn Kỳ đến làm con trai nhà ông. Sau đó liền sinh được con trai, nhân nơi giấc mộng mà đặt tên là Phùng Kỳ, sau mới lấy tên hiệu là Trác Am. Phùng Kỳ từ thuở thiếu niên đã tài trí hơn người, 20 tuổi được liệt vào hàng văn sĩ tài danh, 36 tuổi thì đã phụ tá cho quan tể tướng. Lời bàn: ở quê tôi trước đây cũng có tổ chức một hội đồng thiện, ngoài việc giúp đỡ tiền bạc, lương thực cho những người cùng khổ, mỗi mùa đông chúng tôi đều mua rất nhiều chăn bông cũ để giúp cho những người thiếu thốn chăn mền. Hội này ban đầu do Viên Ngọ Quỳ, người Chiết Giang, đề xướng thành lập. Sau Viên Ngọ Quỳ trở về Chiết Giang, bọn chúng tôi vẫn theo nếp cũ mà làm. Chỉ riêng nhóm ông Cao Điện Cửu có một số người không tham gia nữa mà thôi.